Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 138, câu 12. Khi vừa tắt hơi, cần chú ý những gì? Câu A, người hộ niệm nên đứng lên thành khẩn chắp tay niệm Phật trợ duyên. Đúng hay sai?
Đúng.
Người hộ niệm lúc mà thấy người ta ngưng hơi thở, thì trưởng ban phó ban hộ niệm đến đứng lên và nhắc nhở mọi người đứng lên, chắp tay thành khẩn niệm Phật để mà trợ duyên, tiễn đưa người vãng sanh. Nhiều khi chúng ta ngồi, cái lực nó không mạnh, đứng lên, thành khẩn, chắp tay. Hầu hết trong những khoảng thời gian chúng ta không còn chắp tay, nhưng mà khi người ta ra đi, chúng ta nên đứng lên, chắp tay niệm Phật. Lúc đó niệm rõ ràng, niệm cho mạnh, từng tiếng rõ ràng, không nên kéo nhựa nhựa, không nên niệm theo cái âm điệu nữa, để cho người ra đi người ta rõ ràng. Câu B, trưởng ban hộ niệm hoặc phó ban hộ niệm lớn tiếng khai thị: bác chính ơi, đã xả bỏ báo thân rồi, mau mau định tâm lại, quyết lòng niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Đúng không?
Đúng.
Đây là cái lời nhắc nhở mà mình phải nói rõ ràng. Thường thường khi mà thấy người ta tắt hơi, mình phải chờ coi tới tắt cỡ chừng 30 giây, 40 giây, rồi mình mới vững tâm. Chứ nhiều khi chưa chắc người ta đã tắt hơi. Nhưng mà khoảng thời gian đó mình cũng nhắc nhở cho người bệnh là chuẩn bị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị là hộ niệm chúng ta nhắc nhở dữ lắm. Lúc đó nhiều khi người ta ở trong cái chỗ mà người ta không biết là người ta là cái gì nữa. Mê mê mờ mờ, mệt mệt, chứ không phải đơn giản như mình đâu. Nói với nói rõ ràng: bác chính ơi, bác tròn văn ít ơi, thực sự đã xả bỏ báo thân rồi, mau mau định tâm lại bác ơi, quyết lòng niệm A-di-đà-phật, theo A-di-đà-phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khai thị hộ niệm là vậy, chứ không phải là đạo pháp gì cả. Lúc đó bắt đầu niệm A-di-đà-phật mạnh mẽ, từng tiếng từng tiếng. Xin nhắc nhở chư vị là đi hộ niệm, lúc này không được niệm nhanh, không được niệm chậm, không được niệm cao, không được niệm thấp, mà niệm theo cái âm điệu chung, đừng có lộn xộn. Nhiều khi cái âm điệu lộn xộn nó gây xáo trộn cho cái tâm ý của người ta không tốt. Câu C, nên nhẹ nhàng di chuyển ghế ngồi ra xa trên 2 mét nếu được. Đúng hay sai?
Đúng.
Thực ra là nên di chuyển trước khi họ tắt hơi. Thấy mà người ta đưa tình trạng mà chuẩn bị phải tắt hơi rồi, mình nên nhẹ nhàng bê cái ghế ra, chứ đừng có kéo kiểu sột sột ngay cho vậy, nhớ cho kỹ. Lúc này hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng kéo cái ghế ra xa 2 thước, 1 thước rưỡi trên cũng có thể được rồi. Đừng nên ngồi gần nữa, mà nên nhẹ nhàng, đừng có nên mà quay qua quay lại gây tiếng ồn không tốt. Câu D, nếu ngồi gần quá có thể bị lây bệnh. Đúng hay sai? Làm thinh hỏi bác sĩ phải không? Nếu mà lây bệnh thì lúc còn sống lây bệnh còn mạnh hơn lúc chết. Nếu biết là bệnh truyền nhiễm lại bệnh thì chúng ta phải ngồi xa từ lúc đầu, hay là đình chỉ từ lúc đầu, chứ không phải khi chết rồi mới lây bệnh. Như vậy cái câu này không đúng, tại vì lây bệnh là lúc người ta còn thở ra thở vào, truyền qua hơi thở, nó còn mạnh hơn cái lúc họ tắt hơi. Như vậy thì không có lý do gì một bệnh truyền nhiễm lúc mình người ta còn thở thì mình ngồi gần được, lúc chết thì mình đưa ra xa. Không phải, cái yếu tố này không phải. Câu E, phải có khoảng cách đủ an toàn để mọi sự di động không gây ảnh hưởng đến người ra đi. Đúng hay sai?
Dạ, đúng.
Đây, câu này là mới đúng, chứ không phải là lây bệnh. Lây bệnh là cái bác sĩ cảnh cáo trước, chứ không phải lúc chết rồi người ta mới cảnh cáo. Còn mình di chuyển cái ghế ra xa cỡ chừng 1 thước rưỡi, 2 thước, để cho giữa cái người hộ niệm và người đang ra đi đó có một khoảng cách an toàn, Lúc đó tất cả những sự di động chung quanh đều có ảnh hưởng đến người ra đi. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Vì thế di chuyển ra xa và cái khoảng cách an toàn thường là 2 thước là tốt. Còn dưới 2 thước, 1 thước thì quá gần, không tốt. Ôm cái giường tiểu quá ư là tệ. Câu ép, nếu môi trường không cho phép ngồi xa thì phải hết sức thận trọng, tránh gây tiếng động ồn náo, tránh di động nhiều. Đúng hay sai?
Đúng,
rõ rệt. Tại vì có nhiều trường hợp cái phòng nó chật quá, không cách nào có thể di chuyển ra xa được. Thì trong lúc này người tổ trưởng, tổ phó nên biết trước cái phòng này là chật lắm đi ngang chư vị nha. Khi mà người ta ra đi, chư vị phải ngồi im, lặng lẽ đứng lên cũng phải cẩn thận. Đừng đứng lên mà nhiều khi cái chân mình nó hắt, cái ghế cũng sọt sọt cũng tốt. Rất là cẩn thận trong trường hợp này. Nhớ cho kỹ. Người trưởng ban, phó ban hùng đồng phải nhảy bén vấn đề này, phải lo sắp xếp tất cả. Trường hợp không di chuyển ra được thì phải hết sức thận trọng, không được nói chuyện, không được rầm rì, không được xoay qua xoay lại, không được gây tiếng động. Tức là cỡ 1 thước trở lại là quá gần. 1 thước rưỡi cũng gần. 2 thước. 2 thước hay nữa cũng không được quyền ồn náo. Nhưng mà càng gần chúng ta càng phải chú ý. Câu G. Không ai được quyền đi lại hay lên tiếng trong khu vực gần người bệnh. Đúng hay sai?
Đúng.
Rõ rệt đấy. Cái thời gian này là thời gian chư vị phải chú ý hết sức cẩn thận. Phải chú ý hết sức cẩn thận. Không được sởi. Đã đến lúc người ta đã tắt hơi rồi, chứ còn một câu nói sởi, một cái tiếng động có thể làm cho người ta giật mình, có thể gây ảnh hưởng cũng được vãng sanh của họ. Câu hát. Có thể quay video nhưng động tác phải thận trọng, nhẹ nhàng, quay từ xa, không được dùng đèn. Đúng hay sai?
Đúng.
Quay video chúng ta cho phép. Có nhiều người vì muốn cho nó cái phim nó chuyên nghiệp một chút, bật đèn lên. Không chấp nhận. Không bao giờ chấp nhận một người quay phim lấn lên trước mặt người hộ niệm mà quay phim. Hãy đứng chỗ nào để cái máy quay phim yên lặng, quay sao đã quay. Không được chiếu cái đèn lên cái xác của người chết để mà quay. Cho nên quay video là phải thận trọng, nhẹ nhàng, đứng từ xa, dùng chỗ đứng chỗ nào để im lặng mà quay, không được dùng đèn. Câu Y. Không được chụp hình vì chụp hình thường gây tiếng động và lóe ánh sáng. Đúng hay sai? Tuyệt đối không được chụp hình. Nếu mà người nào chụp hình báo nắm là cái máy anh hoàn toàn không có gây ra một tiếng động nào. Có những cái máy nó chụp hình rất im lặng thì được, mà lóe ánh sáng thì tuyệt đối không cho phép. Cho nên tốt nhất là xin chư vị phải dặn dò trước vấn đề này. Không được quyền chụp hình. Tại vì chụp hình là phải đưa máy hình lên, đưa máy hình xuống, tay mình nó lay động, cũng có thể gây nên tiếng động không tốt. Trên quay video thì đứng im một chỗ, không có sao cả. Nói chung là quay video cũng không quay qua, quay lại, quay lên, quay xuống đi. Nhất định không có cho phép chuyện đó. Chụp hình thì nên cấm hẳn luôn cho rồi. Đừng có để mà nó xảy ra cái tình trạng mà rồi bị tiếng động này, tiếng động nọ, là chụp hình lên cho đủ. Chúng ta có ngăn cản đi nữa thì cũng là xáo trộn cái môi trường đó rồi. Tốt nhất là không được chụp hình. Nói thẳng ra chúng ta đưa ra quy luật đó cho rõ rệt thì hay hơn. Đừng có nên sơ suất. Câu gì? Người thân không được kêu khóc, ồn náo. Đúng hay sai?
Đúng.
Qua đúng rồi phải không? Nhắc nhở. Thực sự phải nhắc nhở. Người tổ trưởng vừa hộ niệm, vừa khai thị, vừa theo dõi tình hình của người bệnh, mà vừa theo dõi cái hoàn cảnh chung quanh luôn. Nhất là những người con thường hay mũi lòng hay khóc, là chúng ta phải có đặt cử một cái người, tốt nhất là đặt cử một người phụ tá hay là người hộ thất, tìm cách ngăn cản, đừng để con cái vô tình khóc lóc. Trong lúc này kẹt lắm, chỉ cần một tiếng khóc, một tiếng than có thể xoay chuyển tình thế, Tại vì chư vị nên nhớ, người mà chúng ta hộ niệm hoàn toàn là một phàm phu. Trong khoảng suốt thời gian qua, mình dặn dò lên, mình dặn dò xuống, mình ủy lạo tinh thần, mình ủng hộ tình cảm, mình làm đủ cách để cho người ta vui vẻ. Nhưng mà chỉ còn một lời sới là có thể người ta xoay chuyển tâm ý. Tại vì người ta không phải là thánh nhân đâu. Chỉ cần làm sao mà động viên được tinh thần, cái tâm được họ mạnh, họ cảm ứng, họ vãng sanh. Chỉ còn tin là cái tâm được họ xuống, họ mất phần vãng sanh. Thực sự được vãng sanh hay không vãng sanh, nó chỉ có chút chút vậy thôi, chứ không có gì mà cao xa lắm đâu. Đừng có đem những lời cao xa, những cái ý nghĩ cao xa ứng dụng vô đây, sai đi. Câu ca: không được để mấy quạt quạt thẳng vào thân xác người đã tắt hơi. Đúng hay sai?
Đúng.
Cũng nói thẳng ra là cái lúc mà người ta đã hắt hơi rồi thì cái mấy quạt quạt thẳng vào thân xác người ta cũng không tốt. Lúc đó lạnh nóng hay thế nào mình chưa biết, nhưng mà tốt nhất là những cái mấy quạt quạt thẳng vào cái thân xác người ta không tốt. Ví dụ cái giường người ta nằm đây, thay vì mình quạt cái này, mình quạt xéo vào hướng khác để cho cái quạt nó làm cho cái luồng không khí nó giao thông thì tốt. Còn quạt thẳng vào cái người bệnh cũng có thể làm cho người ta bị động. Nên nhớ là cái lúc đó những cái sự đụng chạm nào, dù là không khí đụng chạm, cũng gây cho người ta trở ngại. Chính vì thế mà thường thường những người mà sắp sửa xả bỏ báo thân, ta có cái mệnh quang minh. Nếu mà không khí lạnh quá thì dưới cái mệnh quang minh chúng ta còn cái mệnh riêng nữa chúng ta đắp. Không có cái mệnh quang minh thì có cái mệnh riêng luôn luôn phải đắp thân thể người ta, đừng để thân thể người ta trực tiếp thẳng với không khí bên ngoài. Nhiều khi thay đổi không khí không tốt, không có ảnh hưởng tốt đối với người ra đi. Không được đụng chạm vào thân xác người ra đi trong khoảng 8 giờ. Bảo vệ đến 12 giờ thì an toàn hơn. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, những cái này là những cái rất là quan trọng. Chúng ta phải chú ý. Có nhiều người ở từ xa, con cái từ cha thấy vậy chạy về ôm, nắm. Mình phải chặn liền. Và chính vì những lý do không được đụng chạm vào thân xác của người chết trong khoảng thời gian này, cho nên thường hay chó, mèo, súc vật nuôi trong nhà phải nhất định cẩn thận, phải tách ly hắn, không thể nào mà sở ý được. Chư vị nên nhớ là chư vị có thể chọn con người, chứ không thể chọn được con chó, không có thể chọn được những con mèo, nhất là những con chó. Mong chư vị phải chú ý. Để con chó ở bên cạnh người đến lúc mà người đó ra đi, hầu hết nó có những cái phản ứng vô cùng kịch liệt. Tại vì thực ra là nó bảo vệ ông chủ của nó thương ông chủ của nó có thể làm những chuyện mà mình không cách nào ngăn cản được. Mong cho vị hiểu được như vậy, với nhớ là tuyệt đối không để loài vật chó, mèo ở bên cạnh người ra đi. Nhất là trong những lúc này tuyệt đối không được quyền để cho lai vãng. Mong chư vị hiểu được như vậy. Đây là những điểm có tính chất kỹ thuật thôi, chứ không có cái gì là cao cả. Nhắc nhở để mà chúng ta khi hộ niệm còn phải chú ý, đừng cứ nhắm mắt. Nhất là những trưởng ban hộ niệm, đừng cứ nhắm mắt. Nhắm mắt mà niệm trong cái gọi là cái hoàn cảnh xung quanh, nó xảy ra cái gì mình không ngay. Người trưởng ban, phó ban lúc nào cũng phải theo dõi tích cực để mình tìm cách uyển chuyển, tìm cách giải quyết kịp thời. Cho không phải đi hộ niệm cứ nhắm mắt. Nhắm mắt riết rồi nhiều khi nó xảy ra hiện tượng gì mình không hay. Mong cho vị chú ý nha. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.